Đã bao giờ bạn ao ước ngồi chơi mà lại có tiền chưa?
Tất nhiên rồi, có lẽ không chỉ riêng mình tôi mà còn rất nhiều thính giả ở đây. Chắc hẳn các bạn đã đôi lần mong ước không làm gì mà lại có tiền. Chỉ có điều mơ ước đó dường như thật phi lý và xa vời thực tiễn.
Vậy mà khó ai có thể tin được, điều ấy lại đang trở thành một sự thật. Tại một quốc gia mang tên Phần Lan đấy, tại nơi đây hàng nghìn người dân đang được chính phủ phát không cho gần 15 triệu đồng hàng tháng mà không cần phải làm bất cứ một điều gì cả.
Điều này quả thật là khó tin.
Tuy nhiên thực chất, những người này đang là đối tượng cho một cuộc thử nghiệm chính sách độc nhất vô nhị của Phần Lan mang tên lương cơ bản. Vậy thì thực hư chính sách này ra sao? Tại sao người dân lại được chính phủ phát không cho một khoản tiền lớn đến như vậy? Liệu có thể một ngày nào đó thì Việt Nam có thể áp dụng được mô hình này hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong tập phát sóng ngày hôm nay. Tôi là Chiến.
Và tôi là Ngọc Anh.
Đây là câu chuyện được chuyển thể từ nội dung phát sóng số 276 podcast NPR. Planet Money, The Economy Explained, and 99% Invisible. Tập phát sóng có tựa đề The Finnish Experiment, tạm dịch thí nghiệm Phần Lan.
Trong tập này, hai diễn giả Avery Trufelman và Robby Mocha đã giới thiệu khá đầy đủ về thuật ngữ lương cơ bản, hay tiếng Anh là Unconditional Basic Income. Sau đây chúng tôi sẽ tóm gọn lại những nội dung chính để các bạn có một cái nhìn rõ hơn về chính sách cũng như ý định của chính phủ Phần Lan khi quyết định thực hiện chính sách này. Vậy thì lương cơ bản là gì? Lương cơ bản, hay còn biết đến với tên gọi tiền lương cơ bản phổ thông hay lương cơ bản vô điều kiện, viết tắt là UBI, được đề xuất và xây dựng bởi Bảo hiểm Xã hội Phần Lan, Kela, nhằm giải quyết tình trạng lười đi làm và phúc lợi xã hội quá cao tại đất nước này.
Nội dung chính của chính sách này có thể được hiểu như sau. Tất cả các công dân thuộc Phần Lan sẽ được nhận một số tiền lương nhất định mỗi tháng như một quyền lợi mà không phụ thuộc vào bất cứ một điều kiện gì cả. Số tiền này sẽ được trả riêng lẻ đến từng cá nhân một. Vậy thì từ đâu người ta lại nảy ra một ý tưởng lương cơ bản này nhỉ? Đằng sau chính sách lương cơ bản là hai ý tưởng chính. Một, chính là việc giảm thiểu chi phí phúc lợi xã hội.
Thay vì cấp phương tiện dịch vụ xã hội do nhà nước cung cấp như lương hưu, phụ cấp gia đình, chăm sóc y tế, trợ cấp nhà cửa, vân vân, công dân sẽ được nhận một khoản tiền nền tảng và với khoản tiền này, họ có thể tự do chi tiêu vào những danh mục họ thấy cần thiết.
Ý tưởng thứ hai chính là việc coi số tiền lương cơ bản này như là một bệ đỡ của đời sống.
Không chỉ ở Phần Lan mà ở rất nhiều nơi khác trên thế giới và cả Việt Nam, vấn đề việc làm và kiếm sống đang là mối quan lại không nhỏ của toàn bộ quần chúng. Hiện nay thì tỷ lệ thất nghiệp ở Phần Lan đang ở mức báo động 8,8%, gấp đôi nước Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp đặc biệt cao tại một số những thành phố nhỏ, nơi rất khan khiếm về cơ hội việc làm. Thậm chí khi đã tìm được việc làm, cũng khó tránh khỏi những công việc lương thấp đến nỗi nhân viên không đủ để trang trải các khoản chi tiêu cần thiết. Ví dụ như tiền thuê nhà hay mua đồ ăn, thức uống. Việc không ít người làm việc ngày đêm mà vẫn không thể vượt qua ngưỡng nghèo khó là có thực và không những thế còn khá phổ biến.
Chính vì những công dân phải gồng gánh nỗi lo lắng về cả thể chất lẫn tinh thần để đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của đời sống, họ không còn những cơ hội để làm những việc khác. Nhiều người họ bỏ dở cả ước mơ của họ vì hoàn cảnh không cho phép. Để tồn tại, họ phải chấp nhận những công việc lao động nặng nhọc với đồng lương ít ỏi. Họ sẽ không có thời gian và cũng không đủ tiềm lực kinh tế để theo đuổi ước mơ cũng như công việc yêu thích của mình.
Bằng cách cung cấp cho người dân một bệ đỡ kinh tế, hay còn gọi là lương cơ bản này, chính phủ Phần Lan có thể mở ra một cánh cửa cơ hội cho những người đang phải chịu áp lực vì tài chính, góp phần thúc đẩy giáo dục và việc làm. Và rộng hơn nữa, chính là giảm thiểu đói nghèo.
Chính vì những lý do trên mà không ít người đặc biệt quan tâm về ý tưởng lương cơ bản này. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng việc này có phần khẩn thiết. Bởi vì một số người quan ngại việc trong tương lai robot có thể thay thế con người trong sản xuất. Điều lo lắng này nghe có vẻ như xa vời nhưng lại hoàn toàn thực tế. Vì hiện nay có rất nhiều những cơ sở sản xuất đang áp dụng máy móc tự động hóa và dây chuyền sản xuất hiện đại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm đột biến với khối lượng công việc lao động chân tay và sự tăng mạnh tỷ lệ thất nghiệp. Trong tương lai đó, để duy trì một đời sống tối thiểu thì lương cơ bản quả là một ý tưởng không tồi. Nhất là khi công việc lao động chân tay đang ngày càng khan hiếm.
Hơn nữa, khi không phải lo nghĩ về thức ăn và nơi ở, con người sẽ rảnh rang trong suy nghĩ và biết đâu lại nảy ra những ý tưởng mới mang lại lợi nhuận và lợi ích cho cộng đồng thì sao? Ví dụ, họ có thể nảy ra những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và độc đáo, không những giúp ích cho cộng đồng mà còn đem lại nguồn lợi nhuận kinh tế và sự giàu có cho quốc gia. Các bạn biết đấy, cơ hội được tạo dựng ý tưởng và cơ hội để thực hiện có lẽ là điều tốt nhất mà một quốc gia có thể mang lại cho người dân và cho sự phát triển của chính quốc gia đó.
Nói đến vấn đề này thì Mark Zuckerberg đã có một cuộc nói chuyện với sinh viên tại quảng trường Đại học Harvard. Ông nhấn mạnh việc những ý tưởng mới và sáng tạo như là UBI cần được khuyến khích và phát triển, nhất là khi thế hệ mới đang phải đối mặt với nguy cơ hàng chục nghìn công việc đang bị thay thế bởi các thiết bị tự động hóa, ví dụ như là xe tự động lái chẳng hạn. Nhưng nghĩ lại thì bản thân chúng ta có tiềm năng làm những việc to lớn hơn thế nhiều khi mà mọi người có thể có một cái tấm đệm kinh tế để họ có thể thực hiện những cái ý tưởng mới.
Qua phần giới thiệu trên thì có lẽ các bạn đã nắm khá rõ về chính sách lương cơ bản rồi nhỉ? Vậy ngay sau đây, không để các bạn chờ đợi lâu nữa, tiếp theo đây chính là câu chuyện Phần Lan đã thực hiện chính sách này như thế nào.
Thực ra thì ý tưởng về lương cơ bản này đã có từ rất lâu rồi, và ngoài ra thì cũng có rất nhiều biến thể khác nhau xung quanh ý tưởng này. Tuy nhiên, Phần Lan là nước đầu tiên biến ý tưởng này thành hiện thực.
Điều thú vị không chỉ nằm ở kết quả ra sao mà còn nằm ở việc Phần Lan đã tiến hành thí nghiệm này như thế nào. Không giống như đa phần các nước khác, Phần Lan đã nắm trong tay một hệ thống hiến pháp hoàn toàn mới lạ. Thay vì ra luật ngay, chính phủ Phần Lan tiến hành thử nghiệm luật pháp trên một quy mô nhỏ. Bằng những kết quả thu được cũng như phản hồi từ người dân, chính phủ sẽ đưa ra những điều chỉnh hợp lý để hoàn thiện luật pháp. Việc thiết kế luật pháp được ví như thiết kế sản phẩm vậy. Quá trình thiết kế luật pháp này tuân theo chu trình 4 bước. Bước 1, đưa ra ý tưởng. Bước 2, thử nghiệm ý tưởng. Bước 3, thu nhập thông tin và phản hồi. Bước 4, phân tích và đưa ra những yếu tố hiệu quả và không hiệu quả. Từ đó rút ra những kinh nghiệm, sau đó lặp lại bước 1 cho đến khi ý tưởng hoàn thiện. UBI cũng được áp dụng theo chu trình này.
Một ý tưởng tốt là một ý tưởng giải quyết được vấn đề nhức nhối trong xã hội. Trong trường hợp của UBI, vấn đề cần được giải quyết chính là bài toán thất nghiệp. Nguồn gốc phát sinh của vấn đề này không chỉ nhằm ở việc gia tăng tự động hóa mà còn nằm ở chính sách trợ cấp thất nghiệp ngay tại Phần Lan. Ở Mỹ, phụ thuộc vào các bang, người dân được nhận trợ cấp thất nghiệp từ nửa năm cho đến một năm sau khi mất việc. Tuy nhiên, ở Phần Lan, khoảng thời gian đó kéo dài đến tận 2 năm. Và trong lúc này thì người dân không được nhận bất kỳ một công việc có thu nhập, dù là ít hay nhiều, hoặc họ sẽ phải chịu mất trợ cấp thất nghiệp, hoặc họ sẽ phải làm thủ tục trợ cấp xin lại, với vô số giấy tờ và vô số các điều khoản phức tạp. Chính vì vậy, người thất nghiệp đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, họ không muốn mất khoản trợ cấp thất nghiệp. Mặt khác, họ không dám nhận những công việc nhỏ lẻ như là freelancer, gig work or công việc bán thời gian. Đây cũng chính là một hạn chế rất lớn của chính sách phúc lợi thất nghiệp, đó chính là giảm động lực tìm kiếm việc làm.
Chính vì mục đích là việc giải quyết vấn đề thất nghiệp, nên trong thí nghiệm này, nhà nước nhắm vào nhóm người thất nghiệp. Họ muốn quan sát những thay đổi hành vi vì nhóm người này khi nhận được lương cơ bản mỗi tháng. Liệu họ có trở nên năng động hơn trong nỗ lực tìm kiếm việc làm hay không, hay ngược lại trở nên trì trệ và lười biếng.
Và xét dưới góc độ của một người ngoài cuộc, ta không thể giấu nổi sự tò mò trước việc là không biết người ta sẽ làm gì với số tiền lương cho không ấy. Ý liệu họ sẽ nằm ở nhà chơi không, hay là tiêu xài hoang phí, hay là tiết kiệm, hay là họ sử dụng để học tập tăng khả năng tìm kiếm việc làm. Không biết điều này sẽ tác động như nào đến cuộc sống cũng như công việc của họ đây.
Vào tháng 1 năm 2017, chính phủ Phần Lan đã chọn ra 2.000 đối tượng trên toàn bộ đất nước. Đối tượng được lựa chọn là những người độ tuổi từ 25 đến 68 để đảm bảo đó không phải là sinh viên, học sinh cũng không phải là người già phụ thuộc vào lương hưu. Hướng đến đối tượng thất nghiệp, chính phủ Phần Lan thực hiện thí nghiệm này như sau. Mỗi người trong thí nghiệm sẽ nhận được một bức thư với những thông tin cơ bản về thử nghiệm này. Họ nhận được 560 euro, tương đương với khoảng 15 triệu đồng Việt Nam mỗi tháng qua tài khoản ngân hàng. Khác với chương trình trợ cấp thất nghiệp, người nhận không cần phải điền thủ tục giấy tờ hay thường xuyên báo cáo với giới chức về nhu cầu nhận tiền. Với số tiền này, người dân thuộc trong diện thử nghiệm có thể chi tiêu bằng mọi cách họ muốn. Thí nghiệm sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 2 năm. Và trong khoảng thời gian này, nếu thử nghiệm thành công, tức là mang đến những dấu hiệu tích cực trong việc giảm thiểu nạn thất nghiệp, thì chính phủ sẵn sàng chi trả để tiếp tục thực hiện thí nghiệm tiếp theo. Vậy thì người trong cuộc nói gì?
Lana Laskinen là một đối tượng trong cuộc thí nghiệm đó. Sana hiện nay đang 39 tuổi và đã thất nghiệp được 2 năm. Cô từng là một nhà nghiên cứu cho đến khi dự án cô đang làm buộc phải dừng lại do cạn kiệt ngân sách. Trước đó, Sana còn chưa bao giờ nghe đến khái niệm về lương cơ bản cho đến khi cô nhận được lá thư gửi đến cô thực sự vô cùng bất ngờ. Trong buổi phỏng vấn với Thời báo Kinh tế, cô chia sẻ rằng thoạt đầu cô khá cảm thấy xấu hổ vì cô thấy khoản tiền đó dường như không công bằng với tất cả mọi người. Chính vì vậy cô đã giữ bí mật. Sana không hề biết rằng còn có bao nhiêu người có mặt trong thí nghiệm này vì thông tin của người tham gia được giấu kín, ngay cả với cô, ngay cả với phần lớn người dân Phần Lan. Ngoài ra cô còn chia sẻ, đó tuy rằng không phải là một số tiền lớn nhưng là một số tiền ổn định có thể giúp cô đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Cô cảm thấy thí nghiệm này thực sự đã mang lại chiều hướng khả quan cho mình. Mặc dù số tiền này ít hơn so với số tiền trợ cấp thất nghiệp, nhưng cô được thoải mái, thích làm gì thì làm. Sana cho biết điều quan trọng nhất, đó chính là số tiền này đã giúp cô thoát khỏi nỗi căng thẳng kiếm sống. Cuộc sống của cô như bước vào một trang mới, và giờ đây Sana đang nộp đơn xin việc vào một công việc cô yêu thích.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Sana chỉ là một đối tượng nhỏ trong cuộc thí nghiệm vĩ mô này. Ngoài ra, một điều hạn chế của thí nghiệm này chính là việc các đối tượng tham gia đều là những người thất nghiệp, cần có những thử nghiệm sâu hơn để xem rằng liệu những người thuộc nhóm đối tượng khác phản ứng ra sao. Người ta cũng cho rằng 2.000 người là một số lượng rất là ít so với một thí nghiệm mang tính chất vĩ mô chính sách này.
Mô hình thử nghiệm UBI này đã dấy lên một làn sóng dư luận mạnh mẽ không chỉ ở người dân Phần Lan mà còn trên toàn thế giới. Có rất nhiều người bày tỏ thái độ lạc quan trước hướng đi của chính sách UBI. Trái lại, bên cạnh đó, cũng không ít người cho rằng UBI còn gặp rất nhiều những vấn đề rắc rối chưa thể giải quyết được. Ví dụ như là không phải ai cũng thỏa mãn với một nguồn tiền cơ bản bằng nhau. Thế còn những người trong tình trạng đặc biệt như người mẹ đơn thân thì sao? Khi đó thì một nguồn thu nhập cơ bản đơn thuần là không đủ. Điều này có thể dẫn đến tình trạng bất công trong xã hội. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa biết hết được ảnh hưởng của UBI đến thuế, tỷ lệ lạm phát cũng như nền kinh tế nói chung. Tuy vậy, những điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố mà không thể phép toán nào có thể xác định được, chỉ có cách chờ đợi kết quả thử nghiệm và thực hiện những thử nghiệm ở phạm vi lớn hơn, chúng đó chúng ta mới có thể quan sát và phân tích được. Và cuối cùng thì bây giờ có lẽ là điều mà các bạn đã băn khoăn từ đầu chương trình đến giờ, thì liệu Việt Nam có thể áp dụng được mô hình UBI này không nhỉ?
Theo quan điểm của tôi thì cái mô hình UBI này sẽ không khả quan lắm ở môi trường Việt Nam. Vì theo tôi nghĩ, cơ cấu xã hội của Việt Nam thì không giống như Phần Lan. Phần Lan vốn được biết đến như một trong những nước có tỷ lệ chênh lệch giàu nghèo thấp nhất thế giới, thì chi tiêu chính phủ của họ đã ở trên mức 50% GDP, do đó UBI này sẽ không tác động quá nhiều đến ngân sách của chính phủ Phần Lan. Đây cũng là một trong số những đất nước có dân số già và họ chắc chắn sẽ chi tiêu rất nhiều tiền cho an sinh xã hội. Do đó, Phần Lan không mất quá nhiều khi thực hiện chính sách táo bạo này. Tuy nhiên, nếu mà đặt vào bối cảnh của Việt Nam, một đất nước đang phát triển, thì điều đó có thể rất là khó.
Tôi cũng khá đồng ý với quan điểm của bạn. Và không những thế, điểm khác nhau giữa nền văn hóa, phương Đông và phương Tây cũng như tư duy đối với việc làm, quan niệm lao động cũng sẽ là một rào cản rất lớn. Nhưng mà tuy nhiên thì qua thí nghiệm này, bạn có đồng ý với tôi là chúng ta cũng học hỏi được rất nhiều điều về Phần Lan đúng không? Thứ nhất, theo tôi thấy chính là mô hình thử nghiệm luật pháp trước khi đưa ra luật. Riêng bản thân tôi thì tôi thấy cách này không những rất thú vị mà còn mang tính khoa học cũng như độ tin cậy chính xác cao. Một chính sách được thử nghiệm trước, được thu nhập thông tin phản ứng của người dân, có thể giảm thiểu được rủi ro cũng như biết được điểm yếu và điểm mạnh của mình. Ngoài ra thì cho dù mà có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu thì cũng không thể đảm bảo được một chính sách là hoàn hảo cả. Lúc nào cũng sẽ có vết dặn vết nứt. Chính vì vậy việc thử nghiệm chính sách tôi thấy là hợp lý. Quan trọng hơn nữa, việc này còn thể hiện sự tôn trọng và trưng cầu ý kiến của người dân trong vấn đề luật pháp. Đặc biệt là một đất nước đang tiến tới xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, nhà nước do dân, của dân và vì dân, thì điều này là vô cùng là cần thiết.
Tôi đồng ý với quan điểm của anh. Hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta có thể rút ra thêm một bài học nữa trong thí nghiệm này. Đó là việc biết nhìn nhận và trân trọng những ý tưởng sáng tạo và dám thực hiện là có. Trước Phần Lan thì chưa có một đất nước nào dám thử nghiệm cái chính sách UBI này cả. Nhưng với sự tính toán rất là cẩn trọng và hợp lý, Phần Lan đã tiên phong, đã dám thực hiện mô hình thử nghiệm chính sách này. Chưa nói đến việc chính sách này có thành công hay thất bại, nhưng điều quan trọng chính là thực hiện một ý tưởng mới, những thay đổi và những sáng kiến, cách tân mới chính là điều cơ bản cần thiết để thế giới, xã hội và con người phát triển tốt đẹp hơn. Chính nhờ những phát minh và sáng kiến đã giúp xã hội loài người đạt đến văn minh như ngày hôm nay, những sáng kiến và những ý tưởng nên được khuyến khích.
Và quay trở lại với UBI thì vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng một ngày nào đó chính sách thu nhập cơ bản này sẽ giúp chấm dứt thất nghiệp và đói nghèo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, có thể nói rằng thế giới cũng đang có những bước tiến lớn trên hành trình hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Còn các bạn nghĩ sao về chính sách này? Hãy gửi đóng góp của mình về địa chỉ ulis@email.com nhé.
Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập phát sóng sau.